SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Một loạt 6 bài báo mới cho thấy cần phải có sự thay đổi trong cách tiếp cận phòng ngừa tự tử, kêu gọi các yếu tố xã hội được coi trọng ngang bằng với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Bài báo xuất hiện khi chính phủ liên bang công bố dự thảo tư vấn cho chính sách phòng ngừa tự tử quốc gia mới nhất. Số lượng người bị ảnh hưởng bởi tự tử, cả ở Úc và trên toàn thế giới đã tăng ở mức báo động. Dựa trên dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới năm 2019, hơn 700.000 người trên toàn thế giới đã tự tử. Và đó chỉ là dữ liệu được ghi chép với nỗi lo ngại rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Tại quốc gia này, số liệu cho thấy cứ 2 người thì có một người bị ảnh hưởng bởi tự tử dưới một hình thức nào đó khi họ bước sang tuổi 25. Graham McLean là chủ tịch của Suicide Prevention Australia. Ông cho biết việc chống lại vấn đề này bắt đầu bằng việc hiểu rõ hơn về nó. Ông nói, thật không may, việc ngăn ngừa tự tử là một vấn đề nghiêm trọng. Nó không chỉ là một tập hợp con của cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang gia tăng mà chúng ta đều biết. Nó là một vấn đề quan trọng theo đúng nghĩa của nó, và nhiều yếu tố góp phần vào điều đó và chúng ta cần hiểu rõ hơn nhiều. Một loạt 6 bài báo mới được công bố trên tạp chí sức khỏe cộng đồng The Lancet kêu gọi thay đổi trong công tác phòng ngừa tự tử. Loạt bài báo này do một số chuyên gia y tế từ Úc và nước ngoài biên soạn chỉ ra rằng tự tử không còn chỉ đơn thuần là vấn đề sức khỏe tâm thần nữa. Giáo sư James Perkins là giám đốc Trung tâm Sức khỏe tâm thần và Phúc lợi cộng đồng tại Đại học Melbourne và là một trong những tác giả của bài báo cáo. Bà chỉ ra những tác động bên ngoài có thể thúc đẩy một người có ý định hoặc khuynh hướng tự tử.
When someone reaches the point of suicidal crisis,
khi ai đó trong cơn khủng hoảng tự tử, họ cần được sự chăm sóc chuyên nghiệp để hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nó còn nhiều hơn thế nữa. Cụ thể, chúng tôi cho rằng các yếu tố rủi ro cá nhân này đang bị chồng chéo bởi các biến số xã hội tương tác với chúng. Do đó, chúng bao gồm các yếu tố như là hệ thống chăm sóc sức khỏe, môi trường địa phương, các giá trị văn hóa và xã hội, vốn xã hội, sự gắn kết xã hội, các chính sách công và kinh tế vĩ mô và các khuôn khổ pháp lý và quy định, tất cả những thứ rất to lớn mang tính văn hóa này. Ngoài ra còn có các yếu tố quyết định tự tử mang tính thương mại có thể kết hợp với các yếu tố rủi ro cụ thể đó để gây ra những suy nghĩ và hành vi tự tử, từ đó có thể dẫn đến tự tử.
Báo cáo gồm 6 phần nhấn mạnh rằng các chính phủ cần cân nhắc các yếu tố bên ngoài này khi xem xét các chính sách phòng ngừa tự tử của họ. Giáo sư Perkins cho biết một khuyến nghị quan trọng là có các chính sách phòng ngừa tự tử ở mọi cấp chính quyền, thay vì chỉ được Bộ Y tế giám sát.
Trong loạt bài này, chúng tôi đã nói về cách tiếp cận phòng ngừa tự tử trong mọi chính sách. Theo đó, các chiến lược quốc gia sẽ được Thủ tướng hoặc là các bộ trưởng liên ngành được bổ nhiệm, đặc biệt ký kết, những người chịu trách nhiệm phòng ngừa tự tử hoặc là phòng ngừa rộng lớn hơn. Ngoài ra, chúng tôi đang tìm kiếm sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách từ các lĩnh vực bên ngoài y tế. Vì vậy, đó có thể là các lĩnh vực như việc làm, nhà ở, tài chánh, các lĩnh vực chịu trách nhiệm hỗ trợ phúc lợi, tất cả các lĩnh vực đó.
Nó xuất hiện khi chính phủ liên bang công bố bản dự thảo tư vấn cho chính sách phòng ngừa tự tử quốc gia. Chiến lược này phát thảo một cách tiếp cận toàn diện đối với công tác phòng ngừa tự tử, đảm bảo tất cả người dân Úc đều có thể tiếp cận được với sự hỗ trợ mà họ cần. Chính sách này đang được Văn phòng Phòng ngừa tự tử quốc gia xây dựng, hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia y tế chuyên nghiệp khác. Theo Thủ tướng Anthony Albanese, cái chết do tự tử để lại ấn tượng lâu dài cho cả người chọn kết thúc cuộc đời và những người thân thiết với họ.
Mỗi cái chết tự tử là một thế giới tự hủy diệt. Đối với những người đã qua đời và không thấy một con đường nào khác, thì đó là điều đau lòng. Nhưng đối với những người ở lại, thì đó cũng là một bi kịch. Những người có cuộc sống bị thay đổi, không thể cứu vãn, bao gồm bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của họ.
Phần lớn những người tự tử là nam giới. Các số liệu trong nước và trên toàn thế giới cho thấy nam giới có khả năng tử vong do tự tử cao gấp 3 lần so với phụ nữ. Tại Úc, gần 2.500 nam giới đã tự tử vào năm 2022. Ông Albanese cho biết chính phủ đang thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tự tử nhắm vào nam giới.
Thông qua chương trình lãnh đạo và hỗ trợ phòng chống tự tử quốc gia, chính phủ cũng đang tài trợ cho một loạt các hoạt động nhằm mục đích giảm số ca tử vong do tự tử và hành vi tự tử trên khắp nước Úc. Điều này bao gồm hỗ trợ sức khỏe tinh thần, cảm xúc và xã hội ở nam giới, xây dựng kỹ năng phòng ngừa tự tử thông qua chương trình The Men's Table and Mate.
Số lượng người tự tử ngày càng tăng cũng được ghi nhận trong cộng đồng thổ dân và người dân đảo Torres Strait, với các tổ chức như Gaya Dui đang nỗ lực giảm số liệu này. Với tỷ lệ tự tử và cố gắng tự tử đạt mức cao như vậy trên khắp nước Úc, những người làm việc tuyến đầu cho biết họ đang bị choáng ngợp. Lãnh đạo phe đối lập liên bang Peter Dutton cho biết liên minh sẽ ủng hộ những thay đổi của chính phủ đối với chính sách phòng ngừa tự tử. Nhưng ông cho biết thật khó để duy trì sự lạc quan khi ngày càng có nhiều người tự tử hơn mỗi năm. Ông nói, tất cả chúng ta đều muốn lạc quan về những gì tương lai nắm giữ, nhưng có rất nhiều sự tuyệt vọng và rất nhiều lý do cho sự lo lắng mà chúng ta nghe thấy, đặc biệt là từ những nhà cung cấp dịch vụ trong chính khu vực bầu cử của chúng ta và từ những người đang cố gắng tiếp cận các dịch vụ khi còn trẻ. Chúng ta hãy trung thực về điều đó ngay hôm nay. Và tôi cảm ơn Thủ tướng vì những lời nói của ông và những hành động mà chính phủ đang thực hiện. Và chúng tôi rất muốn hỗ trợ tất cả các chương trình đó dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy gọi đến Lifeline Australia theo số 131114 hoặc nhắn tin đến số 0477131114. Dịch vụ này hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.